Chào mừng các bạn đã đến với podcast Tài chính tự thân. Tại podcast này, Tuấn Anh hy vọng có thể chia sẻ với các bạn các góc nhìn thô ráp về tài chính mà rất nhiều khi chúng ta không dám đối diện với bản thân mình. Xin chào các bạn, chủ đề chúng ta hôm nay là về thu nhập. Có nhiều cái góc nhìn khác nhau liên quan đến thu nhập. Nhưng mà thứ nhất là mình nhìn thấy rằng là thu nhập là một cái việc rất là quan trọng trong tài chính cá nhân, nhưng mà lại rất ít khi được chúng ta nói chuyện hoặc là bàn bạc tới vấn đề này. Và khi mà chúng ta đi học đại học thì thường là chúng ta chỉ chọn nghề mà cái nghề đó để mà phụ huynh hoặc là xã hội nói rằng là cái nghề này dễ kiếm việc, thế thôi. Cho nên rất ít khi mọi người để ý rằng là cái công việc đấy thì cái mô hình thu nhập nó như thế nào. Về cái chủ đề thu nhập thì Tuấn Anh chắc là sẽ quay đi quay lại với các bạn khoảng tầm một vài cái postcard khác nhau liên quan đến thu nhập. Thì trong cái postcard này thì Tuấn Anh sẽ tập trung đi với bạn về cái mô hình thu nhập. Thế thì có những cái mô hình thu nhập, có những cái nghề mà mô hình thu nhập là lúc đầu ấy, khi mà bạn mới đi làm ấy, thì lương của bạn có thể là rất là cao, nhưng sau đó thì cùng với thời gian ấy, mức độ cạnh tranh của bạn lớn dần và các bạn cái thu nhập của bạn lại giảm theo thời gian. Ví dụ như là nghề liên quan đến như kiểu nghệ sĩ hoặc là cầu thủ đá bóng chẳng hạn, thì ở những cái nghề này ấy, thì ở cái đầu đời khi mà bạn còn trẻ thì với cái sức sáng tạo, sức lao động của bạn trong nghề nó còn lớn, thì bạn sẽ có khả năng, có cái cơ hội, có mức thu nhập cao. Tuy vậy đến khi mà các bạn lớn tuổi hơn ấy, thì các bạn khó có thể giữ được mức thu nhập liên tục cao đến cho đến cuối đời của mình. Ngược lại thì cũng có những cái nghề mà là lúc đầu đời thì thu nhập của bạn thường là thấp và dần dần lại cao dần hơn so với độ tuổi. Ví dụ như cái nghề mà cần gọi là kinh nghiệm hoặc là gọi là gừng càng già càng cay, ví dụ nghề tư vấn, nghề tư vấn tài chính, nghề tư vấn luật, ví dụ như vậy. Có những cái nghề thì cái mô hình thu nhập của bạn sẽ là phẳng, đi ngang hầu như từ đầu đến cuối. Tất nhiên là có những cái đợt mà review khoảng tầm mấy năm một lần thì sẽ có đợt tăng lương, nhưng mà về cơ bản là thu nhập đi ngang. Những cái nghề đó là nghề như kiểu nghề vận hành, back office, hoặc là những cái nghề đi làm nhà nước chẳng hạn. Có những cái nghề thì lại là nó lại căn cứ dựa trên cái số sản phẩm hoặc là performance, cái kết quả công việc của bạn làm được. Ví dụ bạn càng mở nhiều tài khoản, nhiều khách ấy, thì bạn sẽ được càng lương càng cao, hoặc là khách hàng của bạn giao dịch càng nhiều thì lương của bạn càng cao. Thế vì vậy thì điều đầu tiên tôi anh nghĩ rằng là các bạn cần phải để ý đến cái đầu tiên đấy là cái mô hình thu nhập của cái nghề mà bạn chọn. Đây là điểm rất là quan trọng. Thế thì cá nhân Tuấn Anh thấy rằng là bạn chọn nghề nào cũng được, nhưng mà nếu mà khi mà mình để ý cái mô hình thu nhập của mình ấy, thì mình biết cái khoảng thời gian nào trong cuộc đời là mình rất 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 quan trọng đối với mình và mình cần phải tập trung nghiêm túc. Bởi vì nếu mà mình bỏ lỡ cái đỉnh cao của thu nhập, mô hình thu nhập đó ấy, thì mình sẽ bỏ lỡ cái cơ hội kiếm tiền của mình trong cả cuộc đời. Có những bạn tài năng về nghệ thuật thì rõ ràng những cái đầu đời của bạn rất quan trọng, bạn phải tập trung làm sao mà cái giai đoạn đó bạn tích lũy nhiều tài sản tài chính nhất, bởi vì cả đời thì cái lúc đó là lúc quan trọng nhất. Còn sau này khi mà cái sự cạnh tranh nó lên cao, cái sự cống hiến về nghệ thuật của bạn nó thấp đi thì lúc sau sẽ rất là khó cho bạn. Đấy là cái thứ nhất. Cái góc nhìn thứ hai mà Tuấn Anh muốn chia sẻ cho các bạn hôm nay liên quan đến vấn đề thu nhập, đó là cái thu nhập ngoại trừ đến từ cái gọi là human capital, tức là cái vấn đề cái sức lao động của chúng ta ấy, thì thu nhập còn có thể đến từ financial capital, tức là thu nhập có thể đến từ tài chính. Bạn có thể đầu tư một cái khoản tài chính gì đó và cái khoản tài chính đó sẽ giúp cho bạn có thu nhập định kỳ. Anh nói thử ví dụ là các bạn có một cái căn nhà chung cư cho thuê với một cái số tiền là 5 triệu một tháng, thì hoàn toàn là một năm bạn có thể có thu nhập ổn định là 60 triệu. Có những bạn thì thấy là 5 triệu một tháng thì hơi ít và cái thu nhập đó thì nó ít. Nhưng tôi đang nghĩ rằng là các bạn cần có một cái công thức để bạn thấy cái giá trị của cái tài sản đó nó lớn như thế nào. Nếu như bạn có 5 triệu một tháng, tức là bạn có 60 triệu một năm, thì cái nhà đó của bạn tương đương với bạn đang có khoảng tầm 1 tỷ bạn gửi tiết kiệm. Vì 1 tỷ bạn gửi tiết kiệm hiện tại thì bạn chỉ được 6% một năm, tức là 60 triệu một năm, tương đương với 5 triệu một tháng. Như vậy là cái nhà cho thuê của bạn 5 triệu thôi, nhưng mà nó tương đương với giá trị là 1 tỷ ở trong cái tiền gửi tiết kiệm. Đấy, tôi đang nói ví dụ như vậy để bạn hình dung cái mức độ tương quan. Cái công thức này thì cũng cho chúng ta thấy được một điều khác. Đấy là nhớ lại là cái những cái ngày đầu mà Tuấn Anh mới đi làm ấy, khi đó mức lương của mình cũng chỉ là 5 triệu đồng. Nhưng thời đó thì cái lãi suất thị trường nó rơi vào khoảng tầm 20%. Cái năm đó lãi suất thị trường nó rơi được 20%. Thế mình tính ra là 5 triệu đồng một tháng thì tương đương với 60 triệu một năm. Thế thì 60 triệu đồng một năm đấy chỉ tương đương khoảng tầm 300 triệu. Bạn gửi ngân hàng 300 triệu cái năm đó mà bạn có lãi suất 20% thì cũng sinh ra được 60 triệu một năm và sinh ra được 5 triệu một tháng. Thế tự nhiên thời đó thì mình mới nhìn nhận rằng là ôi thế chết rồi, giá trị của mình chỉ tương quan với cả 300 triệu. Và bởi vì 300 triệu nó sinh ra định kỳ là từng đó tiền, và người ta đang trả lương mình có 5 triệu một tháng thì người ta đánh giá mình khoảng tầm 300 triệu. Thế thì tôi đang thấy rằng lúc đó giá trị của mình chỉ tương đương 300 triệu mà thôi. Vậy thì ở cái postcard này ấy, tóm lại Tuấn Anh muốn chia sẻ cho các bạn một góc nhìn liên quan đến cái mô hình thu nhập. Tức khi bạn đã chọn một cái nghề ấy, thì bạn cũng là cái lúc mà bạn cần rất để ý đến cái mô hình thu nhập tương lai của bạn. Bạn đang ở đâu trong cái mô hình đó, cái bạn định vị mình như thế nào. Nếu bạn định vị là mình đang ở cái giai đoạn đỉnh cao của nghề nghiệp thì chắc chắn là bạn sẽ phải tối ưu cái giai đoạn thu nhập này của mình. Ngược lại, nếu như bạn đang đi qua cái giai đoạn đỉnh cao rồi ấy, thì bạn cần phải điều chỉnh cái nghề của mình đi một chút để làm sao cái thu nhập của mình theo thời gian nó tăng lên một chút. Ví dụ những cái cầu thủ đá bóng ấy hoàn toàn người ta cũng có thể chuyển thành các chuyên gia hoặc là huấn luyện viên. Bởi vì các nghề chuyên gia hoặc huấn luyện viên ấy, thì cái mức thu nhập của họ tăng dần theo cái kinh nghiệm thời gian của họ. Và cái cuối cùng ấy, là Tuấn Anh cũng mong muốn các bạn để ý giúp ở cái vấn đề liên quan đến human capital và financial capital. Human capital là cái phần thu nhập, human capital là cái phần vốn tài chính mà sinh ra từ sức lao động của bạn. Tức là bạn có sức lao động thì bạn còn cái mức thu nhập đó. Nhưng mà financial capital nó có điểm rất là mạnh, đấy là cái tài sản tài chính của bạn. Nó có thể sinh ra từ cái khoản đầu tư tài chính của bạn. Bạn có một khoản đầu tư trái phiếu, bạn có một khoản đầu tư cổ phiếu, bạn có một khoản gửi tiết kiệm ngân hàng, thì các phần đó cũng có thể sinh ra cho bạn lợi nhuận định kỳ hoặc là tăng lợi nhuận vốn. Và cái phần lợi nhuận định kỳ, lợi nhuận vốn đó sẽ giúp cho bạn ở trong những cái lúc sau này, khi mà cái phần human capital của bạn, tức là cái phần mà dòng tiền từ sức lao động của bạn sẽ giảm dần theo thời gian. Vậy thì tôi đang hy vọng là bạn có được một cái cân đối giữa cái phần human capital và financial capital để làm sao có được một cuộc sống ổn định, cái thu nhập ổn định trong tương lai. Xin cảm ơn các bạn.